Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, Chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi có những ghi nhận sau đây. Sinh hoạt người cao niên gốc Việt được phục hồi khi COVID được khống chế ở Mỹ. Mô hình ATM nứt ống của một nhà thờ hỗ trợ thực phẩm cho người nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh. Biến thể Delta hoành hành ở châu Á khiến nhiều quốc gia thắt chặt kiểm dịch. Người lao động cổ cồn trắng trong nền văn hóa công việc ở Nhật Bản. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là một buổi sinh hoạt văn học tại gia được tổ chức ở ngoại ô thủ đô Washington. Những sinh hoạt tập trung đông người như thế này từ khoảng 2 tháng nay đã được phép trở lại thường xuyên sau hơn một năm gián đoạn vì đại dịch COVID. Không những thế, các sinh hoạt ngoài trời quy tụ nhiều gia đình cũng được tổ chức đều đặn hơn khi hầu hết mọi người đã chích ngừa vaccine và COVID đang được khống chế ở Mỹ. Đây là một dấu hiệu vui cho những người cao niên gốc Việt, bởi sự quay trở lại của các sinh hoạt cộng đồng đã giải tỏa rất nhiều những vấn đề tâm lý nảy sinh trong suốt hơn một năm dài phải hạn chế ra đường vì đại dịch. Ông Đào Trường Phúc, thành phố Fortress, tiểu bang Virginia nói:
khi mà tất cả những sinh hoạt thường xuyên mà ngưng lại như vậy thì quý vị cũng hiểu là cái tâm lý chung không những là buồn chán ở nhà bị cấm cung trong nhà mà còn gọi là cái tâm lý tù túng, nó ảnh hưởng đến nhiều cái yếu tố khác về thể chất cũng như tinh thần. Thì bây giờ sau hơn một năm, đến thời điểm này chúng ta biết là lễ độc lập Hoa Kỳ July 4th đã có cái không khí sinh hoạt trở lại tương đối gần giống như là những năm trước. Đó là một điều đáng mừng.
Còn giáo sư Kim Oanh, một người cao niên khác cũng từ thành phố Fortress, tiểu bang Virginia thì chia sẻ:
có những người buồn quá, đâm ra là không thích sống kiểu như vậy đó. Tại những người lớn tuổi mà cứ phải ở nhà, không được đi đâu. Nhưng mà sau này, trong một tháng nay đấy, thì tôi thấy các bác có vẻ tươi tỉnh lại, bởi vì các bác đã đi ra ngoài được một tí.
Trong suốt hơn một năm đại dịch COVID-19 hoành hành, người cao niên, đặc biệt là người cao niên neo đơn, có thể nói là đối tượng chịu nhiều ảnh hưởng nhất vì những nguy cơ liên quan đến sức khỏe và mọi sinh hoạt cộng đồng đều phải hủy bỏ. Thậm chí con cháu, người thân cũng phải hạn chế đến thăm viếng để phòng tránh sự lây lan của virus. Mặc dù một số hội đoàn trong cộng đồng vẫn tổ chức các hoạt động tương trợ giúp đỡ người cao niên gốc Việt trong đại dịch, nhưng có thể nói, năm vừa qua thực sự là một quãng thời gian khó khăn. Hiện tại, khi COVID được khống chế đúng dịp mùa hè ấm áp, nhiều người cao niên đã lên kế hoạch để tham gia được nhiều nhất các sinh hoạt cộng đồng trong thời gian tới đây.
Bên cạnh những sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại gia thì rất nhiều người cao niên gốc Việt đang chờ đợi hội chợ sách cũng như là những sinh hoạt văn hóa truyền thống khác dự kiến sẽ được tổ chức ngay trong cuối tháng 7 đầu tháng 8 tới đây. Khu vực thủ đô Washington DC là một trong những khu vực có nhiều sinh hoạt và hoạt động văn hóa nhất của cộng đồng gốc Việt, và những sinh hoạt hoạt động này sẽ nhanh chóng trở lại khi mọi người đều mong muốn cuộc sống có thể trở lại bình thường một cách sớm nhất khi COVID đang được khống chế tại Mỹ.
Theo thống kê mới nhất cuối năm 2019, thì khu vực thủ đô Washington nước Mỹ hiện có hơn 110.000 người gốc Việt sinh sống, trong đó chiếm một phần không nhỏ là người cao niên thuộc thế hệ người Việt đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ tị nạn cộng sản. Vì thế mà các sinh hoạt cộng đồng mang những dấu ấn văn hóa Việt Nam và thói quen của người Việt là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhiều gia đình. Những sinh hoạt như thế này ngày một trở lại nhiều hơn khi đại dịch được khống chế, thực tế đã đem lại rất nhiều niềm vui và cả sự hạnh phúc ấm áp trong các gia đình có người cao niên khi tâm lý ông bà, cha mẹ được giải tỏa và dần hồi phục sau hơn một năm chịu sự tù túng, hạn chế do đại dịch COVID.
Hãy hình mang tên ATM lướt ống tại một nhà thờ Công giáo ở phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thờ đã lắp đặt những chiếc ống nước nhựa dài khoảng 1 mét, đường kính khoảng 30cm. Thông qua những chiếc ống này, nhà thờ sẽ chuyển các suất ăn như gạo, bánh mì, các loại lương thực khác từ phía ống bên trong cổng ra và người dân sẽ nhận ở đầu ống còn lại. Ông Trần Hữu Đình, người bán vé số dạo, kể.
Chuyển qua ống rồi thấy hay. Nãy thấy nghe mấy ông nói những ai không có khẩu trang thì không cho lấy. Đó cũng đúng rồi, ta sợ bệnh dịch. Ngày nào cũng đến đây lấy hết á. Hồi xưa còn ăn cơm trong nhà thờ này nè. Chứ bây giờ dịch, bây giờ không cho vô trong nữa, giờ lấy ngoài.
Ý tưởng này để nâng cao sự an toàn trong quá trình phát quà, giữ khoảng cách giữa người cho và người nhận. Ông Đốc kể.
Nhiều lắm, phát quà nhiều lắm, người cho chú cũng nhiều lắm. Khó khăn gì nào đó, thì cũng mừng lắm. Mừng là cái ấy để có mình ăn qua ngày, đang có dịch bệnh này. Sống lắp đảo quân à.
Từ khi dịch Covid bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh, những người lao động mưu sinh vốn đã vất vả kiếm cơm qua ngày, nay lại càng thêm chật vật. Dịch bệnh kéo dài đang khiến cho sức chống chịu của bà con lam lũ ngày càng yếu dần. Họ rất cần những hỗ trợ an sinh. Ở ATM lướt ống, ai tới nhận cũng được, không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác. Ông Văn Hữu Chiến, một nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu vừa bị thất nghiệp, chia sẻ.
Nhận nhà tôi cho là mấy người neo đơn, người ta đi không được đó. Mình chia sẻ cho người ta, dân giúp nhau mà. Chưa thấy nhà nước giúp gì hết.
Dân với dân giúp nhau là một đạo lý, và nếu nhìn lạc quan hơn thì đại dịch Covid-19 cũng là lúc để con người ngẫm lại cuộc sống đã qua. Đặc biệt đây còn là dịp loại trừ sự thờ ơ của con người, khơi dậy tinh thần liên đới, tương thân tương ái giữa con người với nhau để giúp nhau cùng vượt qua khó khăn.
Biến thể rất dễ lây lan Delta của virus corona hiện đang lan tràn khắp châu Á trong tuần này, với số ca nhiễm kỷ lục ở Úc và Hàn Quốc, khiến cho một số quốc gia phải thắt chặt kiểm dịch, trong khi các quốc gia khác đẩy nhanh việc tiêm chủng. Theo tin của Reuters, biến thể lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ vào tháng 12 năm ngoái, hiện đã lây lan sang khoảng 100 quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới gần đây cảnh báo rằng nó có thể sớm trở thành loại virus thống trị. Biến thể này hiện cũng đang làm tăng số ca nhiễm bệnh ở Nhật Bản, gây ra ảnh hưởng xấu đến Thế vận hội Olympic diễn ra trong tháng này. Vào ngày 2 tháng 7, bang New South Wales, nơi có đông dân nhất của Úc, đã ghi nhận mức tăng ca nhiễm hàng ngày cao nhất trong năm nay. Tổng số ca bệnh ở tiểu bang này trong đợt bùng phát gần đây nhất đã lên đến 200 ca, phần lớn là do biến thể Delta gây ra. Sydney, nơi cư trú của 1/5 trong tổng số 25 triệu dân của Úc, đang trải qua nửa thời gian ngừng hoạt động kéo dài 2 tuần lễ để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Điều này khiến cho nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo trong bối cảnh việc tiêm chủng trên toàn quốc đang diễn ra chậm chạp. Cũng như một số quốc gia khác ở châu Á, Úc hiện đang phải vật lộn để tiêm chủng cho người dân khi những thành công ban đầu trong việc ngăn chặn đại dịch đã dẫn đến sự chần chừ tiêm vaccine và việc các nhà sản xuất cung ứng chậm. Australia hiện mới tiêm phòng đầy đủ cho 6% dân số, trong khi Nhật Bản đã tiêm phòng cho 12% dân số. Nhật Bản hôm thứ Tư báo cáo biến thể Delta hiện chiếm gần 1/3 tổng số ca nhiễm ở miền đông nước này, bao gồm cả Tokyo, và có thể tăng lên 50% vào giữa tháng 7. Tokyo và 3 quận lân cận nằm trong số các khu vực được đặt trong tình trạng bán khẩn cấp bắt đầu từ ngày 11 tháng 7, và tình trạng gia tăng số ca nhiễm gần đây khiến cho các quan chức nghiêng về việc duy trì các hạn chế tại chỗ, theo các nguồn tin chính phủ nói với Reuters. Hôm 2 tháng 7, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike nhắc lại rằng lệnh cấm khán giả đến xem Thế vận hội Olympic bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 sẽ là một lựa chọn nếu như tình hình COVID-19 trở nên tồi tệ hơn. Tại Hàn Quốc, các quan chức hôm 2 tháng 7 cho biết số ca nhiễm virus corona trong ngày lên đến 800 ca, cao nhất trong gần 6 tháng qua, với tỷ lệ tiêm chủng dưới 10%. Số ca nhiễm mới trung bình ở nước này đã tăng trong 10 ngày liên tiếp, và nhà chức trách ở Seoul đã phải trì hoãn việc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới, đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp bắt đầu từ thứ Bảy cho đến ngày 20 tháng 7 để ngăn chặn sự gia tăng đột biến các trường hợp mắc bệnh. Tại Ấn Độ, số ca nhiễm mới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng, kể từ khi tăng đến mức cao nhất là 400.000 ca một ngày vào tháng 5, với việc chính phủ tập trung vào việc tiêm chủng hàng loạt.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Những chầu bia với đồng nghiệp là một thông lệ sau giờ làm việc đối với anh Makoto Tamura, nhân viên của một công ty bảo hiểm. Nhóm của anh Tamura, mỗi người tay cầm cốc bia, đứng bù khú trên một ngõ phố ở Tokyo vào một buổi tối đầu tuần sau giờ tan sở. Trong bộ comple vẫn chỉnh tề, một người đàn ông trung niên ngà ngà say bước đi lúp xúp, điệu bộ hài hước khiến ai đó phì cười. Những giờ phút xả hơi như thế này gần như là điều không thể thiếu đối với hàng triệu người lao động cổ cồn trắng khắp Nhật Bản. Họ là giới nhân viên văn phòng, thường làm việc nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày, hết tuần này qua tháng nọ. Và dù mức lương của nhiều người vẫn đứng yên trong khi lạm phát đang dần tăng tốc ở Nhật Bản, một số người như anh Tamura xem làm việc là một nghĩa vụ.
Tôi rất vui lòng đóng thuế. Tôi làm việc chăm chỉ vì xã hội. Lương có giảm tôi cũng không thấy phiền lòng nếu điều đó giúp ích cho nền kinh tế của Nhật Bản.
Những người như anh Tamura là hiện thân của nước Nhật hiện đại thời hậu công nghiệp, quay cuồng trong nền văn hóa công việc là trên hết, từng đạt đến giai đoạn hưng thịnh nhất trong những năm 1980. Thời đó, sinh viên nam tốt nghiệp những trường đại học trung bình gần như chắc chắn kiếm được một việc làm tốt. Họ đánh đổi cả đời trung thành với công ty để có được con đường sự nghiệp vững chắc, với những lần thăng chức và tăng lương gắn liền với thời gian phục vụ. Nhân viên văn phòng ở Nhật Bản là những người làm việc chăm chỉ suốt tuần. Làm 12 tiếng hoặc hơn mỗi ngày là hiện tượng khá phổ biến. Anh ta phải đến văn phòng từ sớm và không dám về trước quản lý của mình. Buổi tối, anh ta có thể phải đi uống với khách hàng hoặc bị gọi đi dự những buổi xã giao gần như bắt buộc của công ty. Cuối tuần thì anh ta có thể chơi golf, thường là một cách để duy trì những mối quan hệ làm ăn. Một ngày trong tuần mà anh ta không phải tới công ty, anh ta sẽ ngủ. Những đòi hỏi của công việc văn phòng gây nên nhiều điều bất tiện và khó khăn. Những người cha thường hiếm khi gặp được con cái của mình. Nhưng sự bảo đảm có được một việc làm trọn đời với một công ty luôn quan tâm đến nhân viên khiến sự đánh đổi này trở nên xứng đáng. Nhưng rồi bong bóng phát nổ và nền kinh tế Nhật Bản lao đao. Những chương trình tuyển dụng bị cắt giảm, tiền lương đóng băng, nhưng giờ làm thêm cứ chồng chất vì các doanh nghiệp tìm cách tận dụng một công làm đôi ba việc. Hơn hai thập niên sau, hợp đồng làm việc trọn đời trở thành ngoại lệ. Giờ đây, ngay cả sinh viên tốt nghiệp những trường đại học hàng đầu còn phải chật vật tìm một công việc toàn thời gian, trường kỳ. Họ làm cùng công việc như các đồng nghiệp là nhân viên trọn đời, nhưng có rất ít sự bảo đảm và mức lương thấp hơn. Trời về khuya, nhiều người hối hả bước vào những ga tàu điện để kịp lên chuyến cuối cùng, cốt để tránh phải đi một cuộc taxi đường dài với cước phí cao ngất. Hầu hết mọi người cố nhướng mắt chống chọi cơn buồn ngủ vì sợ lỡ mất nơi xuống tàu, nhưng cũng có những người mỏi mệt đầu hàng. Cảnh người ngáy, người chạy nước dãi, áo quần sọc sạch không phải là hiếm. Là nhân viên công sở như những người khác, thế nhưng nhậu nhẹt sau giờ làm việc là điều không thể đối với anh Takao Ono. Anh làm việc cho một công ty phân phối nước, và hôm nay anh được về sớm, 10 giờ tối. Sau một tiếng đi tàu điện và xe đạp, cuối cùng anh cũng về tới nhà. Vợ và các con anh đều đã lên giường ngủ hết. Bật lon bia uống giải khát, anh kể.
Năm ngoái, có lúc tôi làm việc nhiều ghê lắm. Cả người tê dại, đau bụng, mắt mờ, nhức đầu. Đó là do stress vì công việc quá tải. Thế là tôi phải xin nghỉ mấy bữa.
May mắn là những vấn đề sức khỏe này chỉ là hiện tượng nhất thời. Thế nhưng những người làm việc cực lực như anh Ono có thể phải gánh chịu những hy sinh to lớn. Chứng trầm cảm và những vụ tự tử liên quan đến công việc xảy ra quá thường xuyên ở Nhật Bản. Bộ Lao động nước này thống kê số lượng những người thiệt mạng mỗi năm vì hiện tượng karoshi, tức là tử vong do làm việc quá sức. Trong năm 2012, có 800 ca tử vong liên quan đến tình trạng làm việc quá sức, khiến nhiều gia đình đâm đơn kiện. Hiện có hơn 21 vụ tự tử trên 100.000 người tại Nhật Bản, theo số liệu của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển, so với mức trung bình của toàn nhóm nước là dưới 13 vụ. Ông Jeff Kingston, nhà nghiên cứu về châu Á, hiện đang giảng dạy tại Đại học Temple, cơ sở ở Nhật Bản, nói rằng rõ ràng có một mối tương quan giữa tình trạng làm việc quá sức và chứng trầm cảm, giữa chứng nghiện rượu và chứng trầm cảm, và những vấn đề sức khỏe tâm thần không được chữa trị là nhân tố chính khiến tỷ lệ tự tử tăng cao. Ông Kingston so sánh giới lao động cổ cồn trắng của Nhật Bản với một tộc người sắp tuyệt chủng. Họ chính là những người không được trả lương làm thêm giờ, thu nhập của họ sụt giảm, đời sống bị thu hẹp, ông nói. Xã hội Nhật Bản trước đây đã phớt lờ vấn đề này, nhưng khoảng 10 năm gần đây có sự thay đổi nhận thức. Nhà nghiên cứu Kingston cho biết.
So there is a pressure then on the companies to adopt practices.
Các công ty đang chịu áp lực phải điều chỉnh lề lối làm việc để người lao động không chết vì làm việc quá sức. Theo một cách nào đó, ta có thể nói rằng nhận thức này có thể có ích trong việc giảm bớt áp lực cho nhân viên. Nhưng dường như số vụ tử vong đang gia tăng.
Nhiều người cho rằng nền văn hóa mà trong đó nhân viên làm việc nhiều tiếng đồng hồ rồi nốt bia xả láng sau giờ làm việc là một trong những lý do Nhật Bản có ít phụ nữ tham gia lực lượng lao động. Dù Thủ tướng Shinzo Abe đã hứa sẽ tăng số lao động nữ giới, những người chỉ trích nói rằng dù có thêm bao nhiêu luật đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thay đổi được gì nếu những người mẹ không thể về nhà chăm con cái họ vì phải ở lại văn phòng đến tối muộn. Hòa nhịp bước chân cùng đoàn diễu hành qua phố, Anono hăng hái tham gia một nghi thức rước linh điện truyền thống nhân một ngày được nghỉ lễ. Hôm nay anh gác lại mọi công việc bộn bề mà anh vẫn phải đối mặt hàng ngày. Không com lê, không cravat. Một ngày thực sự để nghỉ ngơi. Thế nhưng, cả anh và gia đình đều biết rõ, những ngày như thế này thật quá ư hiếm hoi. Năm nay, vẫn còn những ca làm việc 20 tiếng đang đợi anh.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 102 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are have no clue and throw someone under the bus.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là have no clue và throw someone under the bus.
My Lan and Mike are strolling along the Potomac River in Washington, D.C. It's springtime. Flowers bloom all over town. White and pink cherries, daffodils, tulips, magnolia, dogwood. Oh, so beautiful. My Lan loves the dainty cherry blossoms. She holds out her hands to catch the petals blown about by the gentle wind.
My Lan và Mike đang đi tản bộ dọc theo sông Potomac trong thành phố hoa thịnh đốn. Trời vào xuân, hoa nở rộ khắp nơi, hoa đào nhật trắng hồng, hoa thủy tiên, tulips, magnolia, dogwood. Thật là đẹp. My Lan rất thích hoa đào nhật. Cô đưa tay bắt những cánh hoa bay trong làn gió nhẹ.
My Lan, isn't this lovely? Many times we have come here to enjoy this gorgeous scenery, yet we are still captivated by it, aren't we?
Mike nói, đẹp quá, My Lan. Mình đã tới đây hưởng thắng cảnh đẹp này nhiều lần rồi, mà mình vẫn say mê, phải không? Yes, so true. Last year, the years before, we loved it. We do now, for sure. I want to hang around here all day.
Đúng thế. Năm ngoái, mấy năm trước, mình thích quá. Năm nay cũng vậy. Tôi muốn tha thần chơi ở đây cả ngày.
Well, we love it here, but we can't stay too long.
Mike nói, à, mình thích lắm, nhưng không ở lâu được. Why, Mike? We should stay here a couple more hours. I have a picnic basket with me. We can have lunch under a cherry tree.
Sao vậy, Mike? Mình ở đây vài giờ nữa nhé. Tôi có mang một giỏ thức ăn. Mình sẽ ăn trưa dưới cây hoa đào.
Sounds great. However, we must leave right after lunch, okay? I have to read some material for tomorrow's work.
Mike nói, nghe thật tuyệt, nhưng mình phải về ngay sau bữa trưa. Tôi phải đọc một số tài liệu cho việc làm ngày mai.
Oh, really? I thought you were having a light load of work at the office. Remember, last week even took a day off to relax.
Oh, vậy sao? Tôi cứ tưởng công việc ở sở của anh hồi này rất nhẹ. Anh nhớ không? Tuần trước anh còn lấy một ngày nghỉ cho thoải mái.
Yes, I did. But John just left, so I'll have to take over part of his job.
Mike nói, có, tôi có lấy ngày nghỉ thật, nhưng John vừa nghỉ việc, nên tôi phải làm một phần việc của anh ta.
John Barton? What happened?
He was praised as a hard worker, a valuable member of the team, wasn't he?
John Barton? Chuyện gì xảy ra thế? Anh ta được khen là làm việc chăm chỉ, một nhân viên có giá trị trong đoàn thể cơ mà.
That's it. Yet he was upset and resigned last Friday.
Mike nói, đúng thế đó. Vậy mà anh ta bực mình và từ chức thứ sáu vừa qua.
That's too bad. The company should, by all means, keep good workers. Do you know what caused him to resign?
Đáng tiếc quá. Công ty phải cố giữ nhân viên giỏi. Anh có biết lý do gì John từ chức không?
I have no clue.
Mike nói, tôi have no clue. What? What do you mean? Anh ý nói gì?
I have, H-A-V-E, no, N-O, clue, C-L-U-E, means I'm unable to understand. I have no idea why John resigned.
Mike nói, tôi have, H-A-V-E, no, N-O, clue, C-L-U-E, nghĩa là tôi không thể hiểu được. Tôi không biết tại sao John từ chức.
A clue is a piece of information, right? You have no clue why John left his job. Means you don't have any information. You don't know why he resigned.
Tiếng clue có nghĩa là tin tức, phải không? Anh have no clue tại sao John bỏ việc. Có nghĩa là anh không biết gì về lý do John từ chức.
Right. So I've been given a part of his work as a result. I have to prepare myself for this assignment.
Mike nói, đúng thế. Vậy là tôi phải gánh một số việc của anh. Vì thế, tôi phải sửa soạn để làm việc này.
All right, Mike. We'll leave soon. Then you must make up by taking me out for dinner next weekend. Deal?
Được, Mike. Mình sẽ đi về sớm, nhưng anh phải bù lại bằng cách mời tôi đi ăn tối cuối tuần tới đấy nhé.
How about two dinners? You know I always want to make you happy. You can't deny that, can't you?
Mike nói, hai bữa cơm tối luôn, được không? Cô biết là tôi luôn luôn muốn làm cô hài lòng. Cô không chối điều này, đúng không?
Hee hee, I don't deny that, Mike. That's why I can't let you get away.
Hee hee, tôi không chối điều đó. Vì thế, Tôi không thể để anh thoát đi đâu được đấy.
Thank you, thank you. I don't want to get away from you anyway.
Mike nói, cảm ơn cô. Tôi cũng đâu có muốn phải xa cô. Great. Oh, what does Larry, John's partner in the office, say about John leaving the company? Isn't he disappointed? Nhất rồi. Oh, thế Larry, bạn cùng làm việc với John, nói gì về việc John ra đi? Anh ta có thất vọng lắm không?
Larry? Larry being disappointed? He didn't show any sign of that. On the contrary, I heard he's the one who threw John under the bus.
Mike nói, Larry? Larry thất vọng. Anh ta không tỏ dấu thất vọng chút nào. Ngược lại, tôi nghe rằng chính Larry là người throw John under the bus. So John was unhappy and resigned from his job. And you heard that Larry threw him under the bus. I hope you don't mean throw him under the bus literally. Vậy John buồn và từ chức. Anh nghe là Larry ném John dưới xe buýt. Tôi hy vọng anh không cố ý nói thực sự như vậy.
Oh my God, no, no. To throw throw someone, someone, under, under, the bus, bus, means to do something harmful to someone else, to betray a friend for one's advantage.
Mike nói, trời ơi, không, không. To throw, throw, someone, under, under, the bus, bus, có nghĩa là làm hại một người, phản một người bạn để lấy lợi cho mình. What? So Larry threw John under the bus? What did he do specifically? Sao? Vậy là Larry threw John under the bus. Thực ra, anh ta đã làm gì để hại John?
The two of them worked together on a special project. It was progressing too slowly. I'm afraid Larry badmouthed John to the director, and the director blamed him.
Mike nói, hai người cùng làm một chương trình, công việc hơi chậm. Tôi e rằng Larry nói xấu John với giám đốc, và anh giám đốc khiển trách John. How sad. Now John has to look for another job. I want to wish him luck. Hopefully he'll find one where he's appreciated. Buồn quá. Vậy là bây giờ John phải đi tìm việc mới. Tôi chúc anh ta may mắn. Hy vọng anh kiếm được một việc ở nơi người ta biết quý trọng anh. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Have no clue, nghĩa là không biết gì. Và throw someone under the bus, nghĩa là làm hại, phản bạn để lấy lợi cho mình. Hằng Tâm và Mario Ritter Jr. xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.